Chào quý vị, nhiều người tới dễ sợ, ngày nóng như ngày hôm nay mà có nhiều người tới. Nóng quá chị, quý vị chịu nổi không? Thường thường cái thành phố Rosemead này á, nó nóng khoảng như 2 tuần thôi. Cả tháng này nóng dễ sợ, cả 100 độ, cả 90 độ luôn, tuần sau nữa, nóng quá đi. Nóng quá cái người nó buồn ngủ, không làm được gì hết á. Không phải tối ngủ không được mà ban ngày đó nó đuối sức nữa, không có sức làm việc nữa hả? Ngày nay không muốn nói pháp này nha. Ngày nay phải nói pháp. Ngày hôm nay có cái sinh nhật, chỉ như có vài người sinh nhật ngày hôm nay, mình mừng sinh nhật. Đức Phật nói có ba cái này mà người thế gian rất là thích. Ba cái mà cái vị thích nhất là cái gì không trong cuộc đời này? Đối với thầy dễ lắm. Ngày hôm nay chị muốn bia mát. Sư cô ba cái cô thích nhất là cái gì? Nghĩ được không? Ba cái mà quan trọng nhất, ba cái cái vị thích nhân cuộc đời là gì? Hả? Thứ nhì là gì? Để cái tuổi già rồi mình ở mình sống thêm một năm mình mừng dễ sợ. Cô nói đúng tim đen của thầy. Mình mỗi lần sinh nhật tới mình nói, năm sau tôi muốn được thêm một sinh nhật nữa. Mình thêm cái một sinh nhật nữa. Thứ nhất là ngủ, thứ nhì là ăn, thứ ba là gì? Thêm đứa nữa, không, đủ rồi. Bình thường. Đức Phật nói như vậy nè. Đức Phật cũng nói là thứ nhất không phải là ăn, thứ nhì là chuyện tình dục và thứ ba là ngủ. No. Thứ nhất là trẻ. Cái người thế gian là thích cái trẻ. Nó lúc nó nhỏ thì nó dễ thương, lúc lớn hơn một tí thì thấy nó xinh, hả? Không bình. Hả? Người Triều Châu này đồng ý như vậy. Sức khỏe. Thứ ba là gì? Phước. Những người thế gian không biết phước là cái gì hết đó. Người thứ ba, cái thứ ba là gì? Hả? Tiền. Bởi vì cái thời đại này quý vị sao nó mê muội với sợ cái thời Đức Phật nói dễ dàng. Lúc Đức Phật còn tại thế đó, được nhìn thế gian nó ông này thích như vậy, cô này thích, cô kia thích như vậy. Đức Phật lúc mà nói pháp, Đức Phật quan sát cái người thế gian đó, ngài nói những người này thích như vậy, người thích như vậy, ta nói chung lại đó. Thứ nhất là trẻ trung, thứ nhì là sức khỏe, là không bệnh đó. Hạnh phúc. Thứ ba là sống lâu. Đức Phật hồi đó Đức Phật nói rằng có ba cái mà người thế gian thích là trẻ, mạnh khỏe và sống lâu. Quý vị đồng ý không? Đồng ý. Thì ra ông Tony hồi nãy cũng trả lời đúng là cái mà mạng sống đó, sống lâu đó là một cái khía cạnh của cái phước. Mà người Tàu á, người Trung Hoa, người Á Châu mình đó, thì cái phước gọi hoài là phước lộc thọ. Đời Đức Phật còn sống đó có một người vua đó tên là Ba Tư Nặc. Kính ông vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc là một cái vua đầu tiên, đệ tử đầu tiên Đức Phật, mà ủng hộ Đức Phật, một cái vị đại hộ pháp của Đức Phật. Đức Phật mới hỏi tại sao ngày hôm nay bệ hạ mà có vẻ mệt mỏi, mà có vẻ hơ hác như vậy. Ông vua mới trả lời nói là cái ông này là hình như là ông giàu thứ nhì trong cái quốc vương của tôi đó, của con đó, là mới mới chết. Mà con còn thắc mắc cái chuyện này, con mới lo cái chuyện ông này, mình được nghe tin này con tới quay ông thử, con mới thấy lạ, con mới chạy tới xin hỏi Đức Thế Tôn. Nói là Đức Phật mới nói là ông thắc mắc cái chuyện gì, thì bệ hạ thắc mắc gì, ông giàu dễ sợ. Mặc dù vào nhà mới thấy, mặc dù giàu nhưng mà ăn mà cơm tệ lắm, cơm cám, cơm rất là tệ, nó không uống gì sang trọng hết. Một áo quần mặc rất là đồ rất là thô sơ, áo quần thì cái vải dùng rất là thô, áo cái loại thô vải mới dùng cho những người nô bộc mặc. Con ngạc nhiên, chết rồi đó, không bạn bè, không ai tới cúng điếu, không có con cái gì hết nữa. Thì ông vua mới nói là chuyện gì lạ dữ vậy, sao một cái người già mà giàu mà có thể sống được như vậy. Thì đầu tiên con muốn thắc mắc là cái người này đi tới đâu rồi, đi vào cái địa ngục thế không? Ông bị đọa địa ngục mà đang khổ sở dễ sợ lắm. Mà tại sao ông này xuống địa ngục? Ông là sao người ta giàu như vậy mà sống là như vậy, có chuyện lạ như vậy mà nó đọa địa ngục nữa. Phật nói rất là giản dị. Thì Đức Phật mới nói đó, kiếp trước đó, hồi trước đó, giàu cũng khá giàu lắm. Ông là giàu mà rất là ngạo mạn và rất là bụng bỏng xẻng. Một ngày kia có vị Bích Chi Phật tới trước nhà ông khất thực, tới đó xin cơm. Thì ông nhà giàu đó bỗng nhiên phát cái tâm ngày đó, bỗng nhiên ngày đó thì mới cúng dường một tí cơm cho cái ông Bích Chi Phật này. Bích Chi Phật là một cái người mà đã giác ngộ rồi, một cái thánh nhân trong Phật giáo mình. Thì bỗng nhiên nó có cái chuyện xảy ra không biết, là ông nhìn thấy Bích Chi Phật, ông đổi cái hứng, ông ra ông cúng cơm với người Bích Chi Phật. Thì ông giàu như vậy, ông chỉ không biết cúng dường, ông chỉ cho cái cơm như vậy, xong ông đứng nhìn. Ông Bích Chi Phật mới đợi thấy tí cơm đứng đợi nữa, mới thấy ông này không cúng nữa, mới quay lưng bỏ đi. Vì cúng một tí cơm rồi cái ông Bích Chi Phật đó thì ông nhà giàu này mới làm cái nguyện, nói là nhờ tôi nguyện, nhờ cái công đức mà tôi cúng dường cho cái người sa môn ngày hôm nay đó, khiến tôi giàu đời đời kiếp kiếp. Thì đồng thời lúc đó khi mà cái ông Bích Chi Phật đó đang ngoảy lưng bỏ đi đó, cái ông mà bủn xiển này phát cái tâm, khởi lên cái tâm để cho ông này cái cơm này cơm ngon quá, ông này không xứng đáng để mà ăn hưởng cái cơm mà ngon này. Và vì cái tư tưởng đó là ông này là cái người ăn xin, không xứng đáng ăn uống cái loại cơm mà thơm ngon của tôi ăn. Vì cái chuyện đó những kiếp sau đó, cái ông này đó rất là giàu có, vì cúng dường một cái tí cơm cho người Bích Chi Phật ấy, thì cái phước báo nó lớn vậy sao, ông giàu vậy sao, giàu kinh khủng. Tại sao như vậy? Tại người ta nói cái vị cúng dường cho Phật này, cho Pháp này, cho Thánh Tăng này, là cái phước báo nó vô tận. Phước báo cái vị cúng như cái Thánh Tăng đó là nó vô tận, cái vị xài không có hết nổi. Mà vì cái tư tưởng là khinh thường cái ông Bích Chi Phật đó, vì một cái tư tưởng mà khinh thường đối với vị Thánh Tăng như vậy, mặc dù cái có giàu như vậy đều không đủ, không có cái phước để mà hưởng cái giàu có của mình. Đây là câu chuyện đầu tiên mà thầy học về khi mà thầy học về Phật pháp. Thì giống như cái ông già này vậy đó. Thì Đức Phật mới giảng, nói là ông già này, ông giàu có này, ông trọc phú này đó, là ông đã đốt cháy hết tất cả những cái phước báo của ông ấy. Thì mặc dù cái ông già giàu này đời đời kiếp kiếp rất là giàu, nhưng đều mỗi kiếp giàu như vậy không bao giờ rất là buồn xỉn, không bao giờ cúng dường gì hết, không bao giờ trồng phước hết. Thành ra bây giờ phước đã hết rồi, thành lúc phước đã hết rồi đọa xuống địa ngục. Thì bởi vậy khi mà phước nó hết rồi á, cái gọi là cái đoàn cái thiện căn rồi đó, tiếng dân Phật học gọi là đoàn thiện căn đó, thì đọa xuống địa ngục. Quý vị thắc mắc gì không? Thành Đức Phật dạy bởi cái bài học là quý vị phải biết bố thí rồi, tại vì cái đó nó giúp chúng ta kéo dài cái thiện căn của mình, trồng cái phước điền của mình. Sao ai thắc mắc gì không? Ai cũng rất là sung sướng hăng hái ngày nóng ngày hôm nay, tìm cái chỗ nào bật máy lạnh lại ngồi nghỉ một tí. Thành thôi mình ngồi mình nghỉ một tí đi, xong mình trở về cúng ngò, xong mình đi ăn ăn cái mừng sinh nhật ba người. Ngày hôm nay chúng ta mừng sinh nhật ba người, thì Hiền Giới, Sư Cô Hiền Thuận, hình như hai người này sẽ chinh cùng một ngày. Cái hai người này giống như là anh chị rồi đó. Hai người nó có nhiều cái sự giống nhau, thành nó sinh nhật cũng gần nhau. Người thứ ba là ai ha? Cô Nhập Lạc. Ba người này họ giống nhau dễ sợ. Ba người này rất là thích nhau. Để ai cũng cứ cười khúc khích như vậy. Mình ngừng lại đây, mình nghỉ một tí, trở về, mình nghỉ 10 phút xong chúng ta cũng ngọt.